Kinh Đại Niệm Xứ, cuốn băng thứ 6. Sau khi nghe vị học trò nói thế, vị thầy cảm thấy tâm rung động và quyết định đi hành thiền. Thầy nghĩ rằng mình có thể trở thành một vị A-la-hán trong vài ba ngày. Nghĩ vậy, nhưng thầy không hề nói cho ai biết. Thế nhưng mấy ngày trôi qua, thầy vẫn chưa đạt được đạo quả A-la-hán. Thầy để hết kỳ hạ để hành thiền, nhưng cho đến cuối hạ, thầy vẫn chưa đạt được gì cả. Thầy cảm thấy buồn khổ nên thầy khóc mãi. Thầy tiếp tục hành thiền trong 29 năm nữa, nhưng đến cuối hạ thứ 30, thầy vẫn chưa thấy được chân lý. Thầy rất buồn khổ và khóc lớn. Lúc bấy giờ, một vị địa tiên đến gần thầy rồi cũng khóc lớn. Thấy vị địa tiên khóc, thầy bèn hỏi: "Ông là ai?" "Tôi là một địa tiên." "Tại sao ông khóc?" "Thấy thầy khóc nên tôi nghĩ rằng chỉ cần khóc thôi thì tôi cũng có thể đạt một hai quả thánh." Thầy tỳ khưu giáo sư nghe thế buồn khổ hết sức và tự nhủ: "Bây giờ ngay cả vị địa tiên cũng chế giễu ta, vậy thì ta không nên buồn khổ hay thất vọng quá." Thế là vị trưởng lão vứt bỏ mọi thất vọng buồn rầu. Vị trưởng lão tích cực tinh tấn hành thiền với tâm thanh thản thoải mái, nên chẳng bao lâu sau đắc quả A-la-hán. Mặc dầu vị trưởng lão này thuộc lòng Tam Tạng Kinh Điển, nhưng thầy phải bỏ ra đến 30 năm mới giác ngộ đạo quả A-la-hán. Sự thất vọng buồn khổ của thầy là phi thế tục khổ thọ. Phi thế tục khổ thọ này phát sinh trong lúc vị trưởng lão đang hành thiền, nên là một trở ngại trong sự giác ngộ đạo quả của thầy. Thế nào là phi thế tục vô ký thọ? Đó là vô ký thọ trong khi hành thiền, còn được gọi là phi thế tục xả thọ. Chánh niệm phi thế tục xả thọ xuất hiện khi thiền sinh đạt được các tuệ giác cao hơn trong thiền minh sát và có được cảm giác xả thọ. Lúc bấy giờ, thiền sinh không cần phải nỗ lực tinh tấn mà vẫn quán sát đề mục một cách tốt đẹp. Tinh tấn đến với thiền sinh một cách tự nhiên, nên thiền sinh có cảm giác không vui, không khổ. Cảm thọ này được gọi là phi thế tục vô ký thọ hay phi thế tục xả thọ. Khi phi thế tục xả thọ khởi sinh thì bạn phải chánh niệm và ghi nhận xả thọ, xả thọ, xả thọ. Bằng cách này, thiền sinh sẽ ý thức được sự sinh diệt của mọi cảm thọ phát sinh. Tiếp theo đó, thiền sinh sẽ đạt được các tuệ giác cao hơn cho đến khi hoàn toàn giác ngộ. Thiền sinh phải cố gắng ghi nhận mọi cảm thọ. Khi thiền sinh ghi nhận các cảm thọ phát sinh, thiền sinh sẽ thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ này. Thiền sinh cũng đồng thời thấy được rằng bởi vì có sự đau nên mới có cảm giác đau, bởi vì có sự thích thú thoải mái nên mới có cảm giác thích thú thoải mái, vân vân. Như thế là thiền sinh đã nhận thức được sự sinh khởi của cảm giác, sự diệt tận của cảm giác, hay nhận thức được cả hai, sự sinh khởi và sự diệt tận của cảm giác. Thiền sinh có thể quan sát bên trong trên cảm thọ của mình và quan sát bên ngoài trên cảm thọ của người khác, hay quan sát bên trong trên cảm thọ của chính mình và quan sát bên ngoài trên cảm thọ của người khác. Đó là phương pháp chánh niệm các cảm thọ trong lúc đang hành thiền, bằng cách ý thức và chánh niệm các cảm thọ. Một khi đã thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ, thiền sinh sẽ không còn tham luyến dính mắc vào các cảm thọ nữa. Khi không còn tham luyến dính mắc, thiền sinh sẽ giác ngộ chân lý. Bây giờ chúng ta xét đến phần quan sát tâm trong tâm. Tâm mà chúng ta muốn nói đến đây là tâm vương, một phần của tâm. Theo lời dạy của Đức Phật thì tâm có hai phần là tâm vương và tâm sở. Tâm vương nhận thức đối tượng, nó chỉ là một sự nhận thức đơn thuần. Các tâm sở khởi sinh cùng lúc với tâm vương và biến đổi tâm vương. Tâm sở đã nhuộm màu tâm vương. Tham là một tâm sở, sân là một tâm sở, si là một tâm sở, tín là một tâm sở, huệ là một tâm sở. Khi những tâm sở khởi sinh thì chúng đồng khởi sinh với một vài loại tâm vương nào đó. Mặc dầu tâm vương được nhấn mạnh trong chương này, nhưng ta không thể tách rời tâm vương và tâm sở được. Khi bạn quan sát tâm vương thì bạn cũng đồng thời quan sát tâm sở. Khi tâm có sự nóng giận, bạn ghi nhận giận thì bạn đã quan sát tâm vương này. Giận có nghĩa là tâm bạn giận, hay tôi có tâm vương đi kèm với giận. Bởi vậy khi bạn ghi nhận giận thì bạn đã thực hành quan sát tâm vương. Những tâm vương khác cũng cần được ghi nhận nữa. Trong kinh Đại Niệm Xứ có nói nhiều đến loại tâm vương đi kèm với tham, không đi kèm với tham, đi kèm với sân, không đi kèm với sân, đi kèm với si, không đi kèm với si. Tâm co rút là một loại tâm xuất hiện khi bạn bị giả dự buồn ngủ chế ngự. Trong lúc hành thiền mà bạn bị buồn ngủ là lúc ấy tâm bạn bị co rút. Tâm tán loạn liên quan đến một loại tâm khi bị bất an chi phối. Tâm trở nên lớn hay tâm đại hành có nghĩa là tâm thiền. Tâm không trở nên lớn hay tâm bất đại là những tâm liên quan đến dục giới. Tâm giới hạn là tâm vương thuộc dục giới và sắc giới. Tâm vô thượng là tâm thuộc vô sắc giới. Tâm định là tâm cận định hay nhập định. Tâm không định là tâm tán loạn và không tập trung. Tâm giải thoát là tâm thoát khỏi phiền não, tâm sát na hay tâm khoảng thời gian ngắn. Đó là tâm minh sát hay tâm thiền. Tâm không giải thoát là tâm chưa thoát khỏi phiền não. Muốn hiểu tất cả các loại tâm vương, bạn cần phải biết vi diệu pháp. Tuy nhiên, không cần phải biết tất cả các loại tâm vương theo đúng tên của chúng. Mỗi khi có tâm nào hiện khởi, bạn chỉ cần ghi nhận là đủ. Chẳng hạn, lúc bạn buồn ngủ, bạn phải ý thức rằng bạn đang buồn ngủ và ghi nhận rằng buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Khi phóng tâm, bạn ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Cần phải ghi nhận kịp thời những loại tâm này mỗi khi chúng khởi sinh trong tâm bạn. Trong khi quan sát tâm thì tâm này là đề mục của tâm kia. Hai tâm không thể khởi sinh cùng một lúc. Tâm làm đối tượng thiền khởi sinh sớm hơn tâm ghi nhận một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng bạn có thể gọi nó đang ở trong hiện tại, bởi vì chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn khi bạn quan sát tâm. Khi có nhiều loại tâm khác nhau khởi sinh và biến mất, bạn phải ghi nhận ngay những tâm riêng biệt này mỗi khi chúng hiện diện trong bạn. Khi quan sát tâm, theo cách này thì bạn sẽ thấy rằng chỉ có tâm mà thôi, chẳng có người hay chúng sanh nào điều khiển hay làm tác nhân cả. Bạn cũng sẽ nhận ra rằng bởi vì chúng sinh diệt trong từng sát na nên chúng là vô thường. Một khi bạn đã thấy chúng là vô thường thì bạn không còn dính mắc hay chấp giữ chúng do tham ái hay tà kiến của bạn, nghĩa là bạn không còn tham ái và tà kiến để bám víu vào chúng. Khi không còn tham ái thì nghiệp không thể hình thành và bạn có thể giải thoát mọi khổ đau. Đến đây chấm dứt phần quán sát tâm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu quán sát pháp trong pháp. Đến đây chúng ta đã nghiên cứu 3 trong 4 niệm xứ, đó là quán sát thân, quán sát thọ, quán sát tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nói đến phần quán sát cuối cùng, đó là quán sát pháp. Quán sát thân hay niệm thân là quán sát cơ thể vật lý hay phần vật chất của cơ thể. Quán sát thọ là quán sát những gì mà tâm kinh nghiệm được, khổ, lạc, vô ký về cảm giác vật chất. Quán sát tâm cũng còn được gọi là quán sát những sự việc thuộc về tâm, tâm sở. Quán sát pháp là quán sát cả hai, vật chất cũng như tinh thần. Nếu xét theo ngũ uẩn thì quán thân là quán sát sắc uẩn, quán thọ là quán sát thọ uẩn, quán tâm là quán sát thức uẩn và quán pháp là quán sát cả năm uẩn. Chữ Dhamma được phiên âm là pháp chứ không dịch, bởi vì thật khó tìm ra một chữ bao trùm trọn vẹn nghĩa của chữ Dhamma. Chữ Dhamma thường được dịch là những đối tượng của tâm. Điều này không chính xác, cũng không đúng lắm, bởi vì đối tượng của thiền được nói đến trong chương này thuộc về hai nhóm, thân cũng như tâm. Khi đối tượng của tâm có ý nghĩa là đối tượng hay đề mục của tâm thì cơ thể cũng là đối tượng của tâm. Cảm thọ và tâm cũng là đối tượng của tâm. Đã gọi là đối tượng của tâm thì nó phải bao gồm cả đối tượng vật chất trong đó. Vậy tốt nhất là để nguyên chữ Dhamma mà đừng dịch. Hãy cố gắng hiểu chữ Dhamma nói đến trong kinh Tứ Niệm Xứ này. Trong chương niệm pháp chúng ta sẽ nói đến 5 chướng ngại: ngũ uẩn thủ, 6 căn 6 trần, thất giác chi, tứ diệu đế. 5 chướng ngại thuộc về tâm. Ngũ uẩn thủ thuộc về vật chất và tâm, 6 căn 6 trần thuộc về vật chất và tâm, thất giác chi thuộc về tâm và tứ diệu đế bao gồm cả vật chất và tâm. Đầu tiên là 5 chướng ngại. Bất kỳ bạn làm việc gì, bạn đều cảm thấy có một vài loại chướng ngại hay cản trở cần phải vượt qua. Chướng ngại là những yếu tố gây bất lợi cho việc hành thiền. Nó che lấp hay cản trở khiến thiền sinh không thể tập trung tâm ý được. Đức Phật đã nói đến chướng ngại như sau: ở đây này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua 5 chướng ngại. Thế nào là thầy tỳ khưu quán pháp trong pháp qua 5 chướng ngại? Thế nào là 5 chướng ngại? Thứ nhất là tham ái. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi tham ái có mặt, tỳ khưu biết có tham ái trong tôi. Hay khi tham ái vắng mặt, thầy tỳ khưu biết không có tham ái trong tôi. Thầy tỳ khưu cũng biết lý do tham ái chưa sinh khởi nay được sinh. Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã sinh bị diệt trừ. Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã được diệt trừ, không còn khởi sinh trong tương lai. Phần dạy trên đây của Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta cách thức đương đầu với tham ái. Tham ái là chướng ngại đầu tiên trong mục này. Tham ái có nghĩa là tham luyến, dính mắc vào những đối tượng giác quan. Có thể dùng nhiều danh từ để chỉ trạng thái này như tham ái, ái dục, dục ái, tham lam, dính mắc. Tất cả những chữ trên đều chỉ sự tham luyến vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp ở đây nói đến cả sắc pháp lẫn danh pháp. Khi tham ái hiện khởi trong tâm thiền sinh biết có tham ái trong tôi. Trong lúc hành thiền, nếu có những tư tưởng tham lam, tham dục, luyến ái hay dục vọng khởi lên, thì bạn phải ý thức sự có mặt của những tham ái này. Bạn phải ý thức rằng đang có tham ái hiện diện trong bạn, và ghi nhận hay niệm thầm tham lam, tham lam, tham lam, hay dính mắc, dính mắc, dính mắc, hoặc muốn, muốn, muốn. Chữ có mặt ở đây có nghĩa là một vật gì đó đang hiện hữu vì nó đã xảy ra nhiều lần. Ý nghĩ tốt hay ý nghĩ xấu, nghĩa là chánh tư duy hay tà tư duy, không thể xuất hiện cùng lúc. Những tư tưởng này không thật sự có mặt vào lúc thiền sinh ghi nhận hay biết được chúng, bởi vì tư tưởng không thể có mặt cùng lúc với sự nhận biết tư tưởng. Nhưng những tư tưởng này được gọi là hiện hữu vào lúc thiền sinh quan sát chúng, bởi vì chúng khởi sinh lặp đi lặp lại nhiều lần. Thực ra, vào lúc thiền sinh quan sát các chướng ngại này thì chúng đã ra đi rồi. Chúng tồn tại chỉ trong một thời gian rất ngắn, có thể chỉ một phần giây. Có mặt có nghĩa là cái gì xảy ra ngay trong chính sát na đó. Bạn cần phải nhận ra cái gì có mặt, hiện hữu hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Khi tham ái có mặt, thiền sinh biết có một loại tham ái như vậy trong tôi. Và khi tham ái vắng mặt, thiền sinh cũng biết không có tham ái trong tôi. Vắng mặt ở đây có hai nghĩa. Trước hết có nghĩa là không hiện hữu vì không xảy ra hoặc đã bị loại bỏ. Thứ hai có nghĩa đơn giản là không khởi sinh, hoặc là thoạt đầu nó khởi sinh ở thiền sinh. Khi thiền sinh quan sát nó liền biến mất. Khi nó đã biến mất thì có nghĩa là nó vắng mặt. Đôi khi thiền sinh cảm thấy tham ái vắng mặt, đó chỉ có nghĩa là tham ái không khởi dậy trong tâm thiền sinh. Đôi lúc thiền sinh cảm thấy có tham ái, thiền sinh bèn ghi nhận tham ái này. Khi ghi nhận như thế, tham ái biến mất. Thiền sinh bèn ghi nhận sự biến mất của tham ái. Bởi vậy, ở vào trường hợp nào đi nữa, bạn cũng phải chánh niệm ghi nhận sự vắng mặt của tham ái khi tham ái vắng mặt. Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái chưa khởi sinh nay được sinh. Có những nguyên nhân làm khởi sinh tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện. Chúng ta gọi chúng là thái độ hay quan điểm. Một cách tổng quát có hai loại mà chúng ta gọi là tư duy hay suy nghĩ. chúng ta chánh tư duy, chúng là chánh tư duy và tà tư duy. Chánh tư duy dẫn đến tư tưởng thiện, và tà tư duy dẫn đến tư tưởng bất thiện. Tà tư duy là suy tư không thích đáng, suy tư tà vại. Đó là loại suy tư cho vô thường là thường còn, cho sự bất toại nguyện là toại nguyện, cho sự vô ngã là hữu ngã, và cho xấu, xấu xa là tốt đẹp. Bởi vậy, khi bạn cho rằng một vật nào đó là trường cửu, toại nguyện, có bản chất đẹp đẽ, đáng yêu, đáng quyến luyến, thì bạn có sự tà tư duy. Những sự suy nghĩ trên được gọi là tà, vì nó là khởi nguyên nhân, vì nó là nguyên nhân khiến cho những tư tưởng bất thiện khởi sinh. Như vậy, tà tư duy là nguyên nhân chính làm khởi sinh tư tưởng bất thiện. Chánh tư duy là tư duy một cách chánh đáng, thích nghi, suy nghĩ đúng theo chánh đạo. Đây là loại suy nghĩ cho vô thường là vô thường, cho bất toại nguyện là bất toại nguyện, vô ngã là vô ngã, xấu là xấu, không đáng yêu là không đáng yêu. Đó là đường lối đúng đắn để nhìn sự vật. Đức Phật dạy rằng mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và không có bản chất. Bạn không nên dính mắc, tham luyến vào bất cứ vật gì. Khi bạn nhìn sự vật theo cách này thì bạn có chánh tư duy. Suy niệm có trí tuệ hay có sự suy nghĩ chân chánh, sáng suốt. Đó là suy nghĩ một cách đúng đắn, chính xác, hay có một quan niệm đúng đắn về sự vật. Tham ái khởi sinh trong bạn bởi vì bạn có tà tư duy hay có sự suy tư không sáng suốt. Có những đối tượng làm điều kiện hay tạo duyên cho tham ái phát sinh. Khi bạn nhìn một vật mà bạn cho là đẹp, khả ái, rồi bạn tham luyến, dính mắc vào vật này, thế là tham ái phát sinh. Tham ái này phát sinh vì bạn có thái độ sai lầm về sự vật. Bạn đã suy tư không đúng đắn về vật này. Bởi vậy, mỗi khi tham ái phát sinh trong tâm thiền sinh, thiền sinh phải ghi nhận rằng đang có tham ái khởi sinh trong ta, bởi vì ta suy tư không chính đáng, vì có quan điểm sai lầm về các đối tượng của giác quan, nên thiền sinh nghĩ rằng chúng trường cửu, toại nguyện, có bản chất và đẹp đẽ. Khi hành thiền, thiền sinh phải ghi nhận điều này và ý thức về chúng. Bởi vì ta suy nghĩ không sáng suốt nên tham ái. Bởi vì ta suy nghĩ không sáng suốt nên tham ái này mới khởi sinh trong tâm ta. Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã sinh bị diệt trừ. Tham ái có thể bị loại trừ bằng hai cách: bằng cách quán sát tham ái và bằng cách tạo ra một sự suy tư sáng suốt về đối tượng, cho rằng đối tượng có bản chất ô trược. Nghĩa là quán sát hay suy tư sáng suốt rằng đối tượng có bản chất ô trược. Thiền sinh có thể đạt được các tầng thiền nhờ quán sát sự ô trược. Đức Phật dạy rằng cơ thể này chẳng đáng yêu, không tốt đẹp. Suy tư một cách sáng suốt trên cơ thể này giúp ta loại bỏ tham ái. Khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, lấy ý niệm ô trược làm đề mục cũng có thể loại bỏ được tham ái. Tâm thiền minh sát, bạn chỉ cần chuyên tâm chánh niệm thì tham ái cũng bị loại trừ. Khi ý thức được sự vắng mặt của tham ái thì bạn cũng biết được nguyên nhân của sự biến mất tham ái này. Nhờ ta có sự suy tư sáng suốt, có thái độ đúng đắn hay có quan niệm đúng đắn về đối tượng này nên tham ái sẽ biến mất. Đôi khi thiền sinh ghi nhận nguyên nhân của sự biến mất tham ái hay ái dục, rồi thì thiền sinh cũng biết được lý do tại sao tham ái đã được loại trừ này, không xuất hiện nữa trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi thiền sinh trở thành một vị A-la-hán thì tham ái đã được loại trừ, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thầy Tỳ Khưu cũng biết lý do tham ái đã được diệt trừ, không còn khởi sinh trong tương lai. Thiền sinh biết rằng nhờ đạt được đạo tâm, do nguyên nhân đạo tâm, những phiền não đã bị loại trừ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Do nhờ đạt đạo tâm, tham ái hoàn toàn bị diệt tận. Điều này xảy ra khi thiền sinh đã đắc quả A-la-hán. Thế nên khi thiền sinh có tham ái, thiền sinh sẽ biết tại sao tham ái phát sinh. Thiền sinh biết được lý do tại sao tham ái biến mất, và thiền sinh cũng biết được lý do tại sao tham ái đã bị loại trừ trong sát na hay loại trừ tạm thời. Bạn phải làm gì khi tham ái phát sinh? Bạn hãy lấy tham ái này làm đề mục hành thiền. Bạn trú trên tham ái, bạn ghi nhận tham ái này. Chỉ bằng cách ghi nhận thôi, tham ái sẽ biến mất. Chú giải đã ghi ra 6 cách giúp cho thiền sinh loại trừ tham ái hay ái dục. Thiền sinh có thể áp dụng 6 cách này khi thiền sinh không hành thiền minh sát. Thứ nhất, thiền sinh có thể dùng đề mục cơ thể ô trược, quán sát xác chết hay niệm 32 thể trược. Thiền sinh học hỏi rồi thực hành tốt đẹp loại thiền này thì có thể loại bỏ tham ái. Thứ hai, thiền sinh có thể thực hành đề mục ô trược cho đến khi thiền sinh đạt được các tầng thiền. Khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể loại trừ được tham ái. Thứ ba, thiền sinh có thể chế ngự lục căn, nghĩa là thiền sinh chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm để không có một tư tưởng bất thiện nào có thể khởi sinh qua 6 cửa này. Thứ tư, thiền sinh tiết độ trong vật thực. Tiết độ trong vật thực sẽ giúp thiền sinh diệt trừ được tham ái. Khi bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ có nhiều tham ái hơn. Bạn cũng sẽ có nhiều tham muốn về thực phẩm nữa. Bởi vậy, thiền sinh được khuyên nên ăn vừa đủ. Còn khoảng 4-5 bụng nữa sẽ no, thiền sinh hãy dừng lại đừng ăn. Nhiều xứ Á Châu, Tỳ Khưu thường ăn bằng tay. Một nhúng tay thức ăn được gọi là một bụng. Thay vì ăn thêm 4-5 bụng nữa, thiền sinh sẽ uống nước để thế vào. Điều này có nghĩa là khi ăn, Tỳ Khưu đừng dồn đầy bụng mà để chỗ cho nước. Ăn chừng đó là có đủ sự thoải mái để Tỳ Khưu tu hành đạt đến niết bàn. Thứ năm, thiền sinh cần có một người bạn tốt. Người bạn tốt đúng nghĩa là người đi với ta trên đường giác ngộ. Người Tây Phương gọi đó là bạn tinh thần. Có bạn tốt là điều rất cần thiết, vì người bạn tốt có thể khuyên bảo, khuyến khích ta. Ta có thể học hỏi từ bạn và lấy bạn làm mô mẫu cho mình noi theo. Bởi thế, một người bạn tốt không có tham ái sẽ giúp thiền sinh loại trừ tham ái. Thứ sáu, thiền sinh phải có lời nói thích hợp. Muốn loại bỏ tham ái, thiền sinh nên nói đến sự ô trược của cơ thể, nên nói đến những hậu quả xấu xa của lòng tham ái. Bây giờ chúng ta xét đến phần sân hờn. Sân hờn ở đây có nghĩa là nóng nảy, giận dữ, cũng còn có nghĩa là sự sợ hãi, băn khoăn, phản kháng và không kiên nhẫn. Khi sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết có sân hận trong tôi. Khi sân hận vắng mặt, thầy tỳ khưu biết không có sân hận trong tôi. Có hai loại tư duy. Khi tư duy không sáng suốt, bạn sẽ có ân hận. Khi tư duy sáng suốt, bạn sẽ không có sân hận. Trong lúc hành thiền, sân hận thường phát sinh nơi thiền sinh. Thiền sinh có thể sân hận với chính mình hoặc sân hận với người khác.